Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý thính giả, trước đây quý vị đã nghe chương trình nói về việc các cái thương vụ có thể giảm rác thải cũng như là tăng lượng rác tái chế. Chương trình đó gọi là Bin Dream Program do Cơ quan Bảo vệ Môi trường New South Wales, tức là Environment Protection Authority EPA tài trợ, đồng thời cũng được Hội đồng các cộng đồng sắc tộc, tức là Ethnic Community Council New South Wales, gọi tắt là ECC, giúp đỡ trong cái việc phổ biến chương trình cho các cái cộng đồng sắc tộc, tức là những cộng đồng không nói tiếng Anh. Thì hôm nay chúng tôi cũng sẽ trình bày một cái đề tài tương tự, đó là chương trình mang tên Ngày Thu Gom Hóa Chất và Trung tâm Tái chế Cộng đồng, chương trình do Bộ Kế hoạch Công nghiệp và Môi trường đề ra với mục đích là giúp cho người dân có thể loại bỏ các loại hóa chất sử dụng trong gia đình một cách an toàn, giúp chúng có thể được tái chế cũng như là góp phần bảo vệ môi trường thay vì chúng ta thải ở ngoài đống rác. Nó rất là độc hại và nó cũng coi như là phí phạm. Thì một lần nữa, Hội đồng các cộng đồng sắc tộc, tức là Ethnic Community Council New South Wales, gọi tắt là ECC, cũng giúp đỡ trong cái việc mà phổ biến chương trình này đến các cộng đồng sắc tộc. Và chương trình mang tên Ngày Thu Gom Hóa Chất và Trung tâm Tái chế Cộng đồng, tên dài như vậy thì có thể là chúng ta khá là thắc mắc. Thì nhân đây cô Ngô Quế Phụng, nhân viên song ngữ của Hội đồng các cộng đồng sắc tộc, sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc về chương trình này, thưa quý vị. Vâng, thưa cô Ngô Quế Phụng, nói đến chương trình Ngày Thu Gom Hóa Chất và Trung tâm Tái chế Cộng đồng, với cái tên như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai vấn đề. Thứ nhất là Ngày Thu Gom Hóa Chất và thứ hai là Trung tâm Tái chế Cộng đồng. Thế thì đầu tiên xin cô cho biết chi tiết hơn là những cái loại hóa chất nào mà chương trình này sẽ thu gom, thưa cô.
Dạ, chào chị Thanh Vy cũng như chào quý vị khán giả. Thì thực sự ra mục tiêu chính của chương trình này đó là để cho giúp tất cả các cư dân của New South Wales hiểu được làm sao để bỏ các loại hóa chất gia dụng cũng như các loại rác thải nguy hiểm một cách đúng cách, thì họ có thể bỏ qua cái ngày thu gom hóa chất hoặc là họ đem đến trung tâm tái chế cộng đồng để bỏ. Tuy nhiên cái bước đầu tiên nhất là mình phải hiểu được là những cái loại hóa chất gia dụng nào, những cái rác thải nào được coi là nguy hại và sẽ được thu gom để tái chế. Có rất là nhiều hóa chất gia dụng thường nằm trong nhà của chúng ta hoặc là xung quanh nhà của chúng ta tiềm ẩn rất là nhiều nguy hiểm. Ví dụ như là cái máy dò khói có thể trong phòng ngủ hoặc là trong nhà bếp, hoặc là những cái bình xịt lau chùi mặt bếp, những cái dung dịch lau chùi vòi hoa sen hoặc là bồn cầu trong phòng tắm. Cũng như là thường mình sẽ thấy là có những cái thùng dầu máy hoặc là thùng sơn cũ trong nhà để xe gara, cũng như là thuốc diệt cỏ, thuốc làm vườn, thuốc trừ sâu, hoặc là hóa chất hồ bơi, hoặc là những cái bình ga nướng barbecue để ngoài hiên nhà, cũng như là những cái hóa chất chụp ảnh, hoặc là những cái loại dầu bóng để chúng ta có thể tân trang đồ nội thất trong nhà, những cái chất tẩy rửa có dung môi amoniac, hoặc là những cái bình Aquioto, những cái cục pin nhỏ gia dụng, cũng như là những cái bóng đèn điện, bóng đèn huỳnh quang. Thì tất cả những cái loại hóa chất mà mình vừa liệt kê trên đó đều được coi là những cái loại hóa chất gia dụng và đó là những cái rác thải nguy hại. Thì nếu như mà được tích thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái vật dụng này một cách an toàn và đúng cách để tránh gây nguy hại cho môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
Vâng, đúng là như cô Quế Phụng vừa nói đó, thì nhìn quanh căn nhà chúng ta, rồi ngoài vườn, rồi trong gara chẳng hạn, thì đâu đâu cũng thấy những cái loại hóa chất như cô đã liệt kê. Cô nói rằng là những loại hóa chất này nên được vứt bỏ một cách an toàn hoặc là có thể dùng để mà tái chế. Thế thì xin cô cho biết, nếu chúng ta không bỏ những cái loại hóa chất này một cách an toàn thì điều gì sẽ xảy ra?
Thông thường đó, nếu như mà chúng ta không biết thì cái điều mà thường làm nhất là chúng ta sẽ bỏ những cái loại hóa chất này vào trong những cái thùng rác thông thường mà của council, hội đồng địa phương cung cấp cho chúng ta được đổ đi hàng tuần. Thì cái việc làm đó là nó gây nguy hiểm đến môi trường và gây nguy hiểm đến chính sức khỏe của những người như là chúng ta hoặc những người xung quanh chúng ta. Tôi có thể liệt kê một số ví dụ, giống như là nếu như chúng ta bỏ những cái loại hóa chất này vào trong cái thùng rác vàng, thùng rác tái chế, thì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những cái nhân viên phân loại tái chế tại cái cơ sở mà tái chế. Khi mà họ trực tiếp họ phải dùng tay họ phân loại những cái rác thải đó, thì khi mà họ đụng đến những cái hóa chất này thì ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Ngoài ra đó là nếu như chúng ta bỏ vào cái thùng rác đỏ, nó có thể ảnh hưởng đến cái môi trường tự nhiên nếu như mà những cái chai hóa chất đó bị rò rỉ hoặc là bị đổ ra ngoài. Nó cũng có thể làm ô nhiễm hệ thống xử lý nước thải nếu như mà những cái loại hóa chất này bị đổ xuống cống rãnh hoặc là dội trong nhà vệ sinh. thì đây chính là những cái mối nguy hiểm dành cho những người sống xung quanh chúng ta, cho chính chúng ta cũng như cho trẻ em và những vật nuôi xung quanh nhà.
Vậy thì làm sao để mà bảo quản cũng như là giải quyết những loại hóa chất này một cách an toàn thưa cô?
Dạ, đầu tiên em xin được trình bày về cái cách bảo quản trước. Thì thứ nhất là chúng ta không bao giờ cất giữ những cái loại hóa chất này gần nguồn nhiệt, tia lửa hoặc là ngọn lửa. Ta không bao giờ để gần những cái bếp ga ở ngoài trời, cũng như là chúng ta không có gửi những nơi nào quá nóng. Và ta cần phải hiểu được là các loại hóa chất đều rất là nguy hiểm. Do đó nếu như mà trong một cái chai mà không có nhãn mác nào hết á, thì chúng ta đừng có bao giờ mà đoán cái hóa chất đó là cái gì, bởi vì nó có thể gây nguy hiểm cho mình. Chúng ta nên đánh dấu tất cả những sản phẩm không có rõ về nguồn gốc hoặc là không có nhãn mác bằng cái label như là không xác định hoặc là hóa chất nguy hiểm, để người thân xung quanh chúng ta nhìn vào biết được cái loại hóa chất đó có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, chúng ta không bao giờ trộn các loại hóa chất lại với nhau vì điều đó có thể dẫn đến những cái phản ứng hóa học gây nguy hiểm, gây hại cho chính mình và những thành viên trong gia đình của mình. Còn về mình xử lý các loại hóa chất này, có nghĩa là mình đem bỏ những cái loại hóa chất này khi mà không cần thiết nữa đó, như thế nào, thì thực sự ra là có hai cách để mình bỏ. Đó cũng chính là cái tên của chương trình ngày hôm nay, đó là chúng ta có thể đem bỏ ở ngày thu gom hóa chất hoặc chúng ta có thể đem bỏ tại trung tâm tái chế cộng đồng.
Vâng, thế thì đến đây thì chắc là cô phải trình bày thêm hoặc là giải thích rõ hơn là ngày thu gom hóa chất là ngày nào và diễn ra như thế nào. Đó là cái nội dung thứ nhất của tên gọi về chương trình này.
Dạ đúng rồi thưa chị, cái ngày thu gom hóa chất đó là đầu tiên đó là nó được Bộ Kế hoạch Công nghiệp và Môi trường New South Wales kết hợp với lại hội đồng địa phương, một số nhà thầu tổ chức ra. Thì cái ngày thu gom hóa chất thường là xảy ra một ngày trong năm tại một cái địa phương nhất định, thì thường tổ chức vào cuối tuần, thường mở cửa lúc 9 giờ sáng. Ví dụ như là ở hội đồng thành phố Sheffield vừa rồi thì họ có một cái ngày thu gom hóa chất vào tháng 8, và hội đồng thành phố Liverpool thì họ có cái ngày thu gom hóa chất vào tháng 6. Để tìm hiểu là cái hội đồng địa phương của mình có ngày thu gom hóa chất diễn ra vào ngày nào đó, thì chúng ta có thể lên trang web www.cleanair.com.au để chúng ta biết được là cái ngày thu gom tại địa phương của mình diễn ra vào ngày nào, bắt đầu từ mấy giờ, kết thúc lúc mấy giờ. Hoặc là chúng ta có thể nếu như mà cái ngày thu gom của hội đồng thành phố của bạn còn lâu quá đó, thì thực sự ra quý vị có thể tham gia vào cái ngày thu gom hóa chất ở tất cả các khu vực hội đồng thành phố khác nếu như thuận tiện cho quý vị. Thì cái điều gì đã diễn ra trong cái ngày thu gom hóa chất? Mình nghe cái tên gọi là mình hiểu được thu gom hóa chất có nghĩa là họ sẽ nhận tất cả các loại hóa chất mà mình đem tới. Mà những loại hóa chất mà họ nhận đó thì là những loại hóa chất mà đã được liệt kê ở ban đầu, là những cái loại mà được coi là rác thải nguy hại. Thì quý vị bỏ vào cốp xe của quý vị, xong rồi quý vị đem những cái loại hóa chất đó đến cái địa điểm tổ chức. Khi mà tới nơi đó thì sẽ có nhân viên ở đó hướng dẫn cho quý vị lái xe vào những cái làn đường cụ thể. Quý vị chỉ cần ngồi trong xe, quý vị không có bước ra khỏi xe vì hóa chất là không có an toàn. Do đó những cái nhân viên làm việc trong cái ngày thu gom hóa chất, họ sẽ đi đến cái thùng xe của quý vị hoặc là đi đến cái băng ghế sau xe của quý vị. Họ sẽ lấy hết tất cả những cái hóa chất và rác thải nguy hại ra khỏi xe của quý vị. Và những cái rác thải nguy hại đó sau khi được lấy ra sẽ được nhân viên phân loại và họ cho vào những cái thùng chứa riêng biệt đặt tại cái địa điểm đó. Khi mà đến cuối ngày á, thì những cái thùng chứa này sẽ được đem đi tái chế, tái sử dụng hoặc là loại bỏ đi một cách rất là an toàn tại những cơ sở xử lý rác thải thích hợp. Ví dụ như cái thùng sơn đi quý vị đem tới, thì cái sơn còn dư trong đó đó thì nó có thể được tái chế thành một cái loại sơn mới. Còn cái thùng sơn đó chính là một cái hộp kim loại, thì cái hộp kim loại đó sẽ được tái chế sản xuất ra những cái vật dụng kim loại khác. Những cái thùng dầu ăn cũ hoặc là dầu máy mô tô cũ á, thì sẽ được biến thành chất bôi trơn, được tái chế thành chất bôi trơn. Chì hay là axit hoặc là nhựa từ những cái cục pin thì sẽ được cũng được thu hồi và tái chế.
Vâng, như vậy khi mà mang hóa chất đến những cái nơi để người ta thu gom đó thì mình được mang bao nhiêu, có cái giới hạn là không, hay là có bao nhiêu trong nhà mang hết đi người ta nhận hết à?
Dạ thưa chị, cái chương trình này đó, cái mục tiêu của chương trình này là họ nhắm tới cư dân và hộ gia đình. Do đó những cái loại hóa chất mà mang tới cho cái ngày thu gom hóa chất đó thì họ chấp nhận ở cái số lượng của hộ gia đình tiêu thụ. Có nghĩa là cái quy định của họ là 20kg hoặc là 20 lít. Quý vị có thể đem đến 20 lít sơn cũ, quý vị có thể đem đến 20 lít dầu ăn cũ. nhưng mà mỗi cái thùng chứa đó nó không được quá 20 lít, tại vì đây không phải là cái chương trình dành cho các doanh nghiệp, do đó là cái giới hạn mà họ quy định dành cho các hộ gia đình. Tuy nhiên là không phải là tổng cộng là 20 lít, nhưng mà mỗi thùng chứa chỉ có được là tối đa là 20 lít cho mỗi loại. Nếu như mà như em nói là cái ngày thu gom hóa chất này đó, là nó được tổ chức do Bộ Công nghiệp Môi trường và Hội đồng Địa phương Council, do đó đó tùy vào từng ngày thu gom hóa chất, đặc biệt với lại các loại sơn cũ đó, nếu như mà cái ngày thu gom hóa chất đó được tài trợ bởi công ty Benpack thì họ có thể nhận lên đến tối đa 100 lít sơn, nhưng mà điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái tổ chức của từng hội đồng. Do đó quý vị cần phải liên hệ với cái hội đồng thành phố của mình để biết thêm thông tin chi tiết về cái lượng tối đa sơn mà mình có thể đem tới.
Vâng, hồi nãy cô nói là có thể mang tối đa 20 kg hoặc là 20 lít, tức là trong mỗi thùng hay là mỗi cái bao như vậy chỉ có 20 kg hoặc là 20 lít hóa chất. Như vậy thì tổng cộng có thể là một cái lượng lớn chứ đâu phải chỉ có 20 kg hay là 20 lít đó thôi, phải không ạ?
Dạ vâng, trong một số ngày thu gom hóa chất, nếu như mà quý vị có tới, quý vị sẽ thấy là họ có thể đem đến 20 lít sơn, 20 lít dầu, rồi họ có thể đem đến 20 lít dầu ăn, 20 lít dầu máy, cũng như là rất là nhiều chai, lọ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, cũng như là các hóa chất hồ bơi. Thực sự ra là Bộ Môi trường là họ khuyến cái 20 lít đó là chỉ là cái con số lượng để nhằm phòng tránh là các doanh nghiệp họ đem rác thải của doanh nghiệp tới. Nhưng thực sự ra với cư dân đó là họ rất là khuyến khích quý vị là nếu như mà quý vị không có sử dụng những loại hóa chất nào trong nhà nữa, quý vị nên đem tới cái ngày thu gom hóa chất đó. Họ đều chấp nhận, nhưng mà mỗi thùng chứa không được quá 20 lít.
Vâng, thế thì những cái thùng chứa đó có cần label cho rõ ràng là loại nào hay không?
Dạ thưa, thông thường đó là cư dân họ sẽ để lại trong cái thùng cũ thì họ có label rõ ràng. Còn nếu như cái thùng nào mà không có label rõ ràng đó thì cư dân có thể cho nhân viên biết đó là cái gì ở trong, để cho nhân viên có thể đặt vào cái vị trí cho đúng để bị chuyển ra đem đi tái chế.
Vâng, đó là nói về ngày thu gom hóa chất phần đầu của chương trình này. Phần thứ nhì là trung tâm tái chế cộng đồng. Có lẽ là đây là những trung tâm mà nhận những cái hóa chất được thu gom như vậy, phải không thưa cô?
Dạ thưa chị, đúng như vậy. Bởi vì cái ngày thu gom hóa chất đó thì nó chỉ có diễn ra một ngày trong một năm tại mỗi hội đồng địa phương. Nhưng mà đối với cái trung tâm tái chế cộng đồng đó thì họ mở cửa quanh năm, thì giờ giấc họ mở cửa cũng rất là thuận tiện cho những cái người dân. Thì đó là điểm khác nhau. Nhưng mà trung tâm tái chế cộng đồng đó thì khi mà quý vị đi tới đó thì không có giống như là ngày thu gom hóa chất có nhân viên lấy ra khỏi thùng xe cho quý vị. Thì ở cái trung tâm tái chế cộng đồng này, khi mà quý vị đi tới ha, quý vị sẽ tìm cái bảng lối vào và sau đó lái xe theo các bảng chỉ dẫn. Thì ở hai bên xe của quý vị sẽ thấy là nó có những cái khu vực riêng biệt dành cho từng loại hóa chất và có bảng chỉ dẫn rõ ràng. Ví dụ như là sẽ có một cái thùng chứa đựng pin đã qua sử dụng ở phía dưới. Thì phía trên cái thùng chứa đó là sẽ có hình ảnh của cái pin. Có cái thùng chứa mà để đựng riêng về dầu acqui moto thì sẽ có cái hình ảnh của cái bình acqui dấu cộng dấu trừ của cái bình acqui xe hơi. Rồi có chỗ để phim x-ray, thì tất cả những cái thùng chứa đó đều riêng biệt và các bạn chỉ dẫn rõ ràng. Quý vị lái xe đến tùy theo cái loại hóa chất quý vị mang tới, tùy theo cái loại rác thải nguy hại quý vị mang tới, quý vị sẽ lái xe tới và dừng ở trước cái thùng chứa đúng với lại cái loại hóa chất của mình, và sau đó quý vị cần phải ra khỏi xe và bỏ cái loại hóa chất của mình vào trong cái thùng chứa đó. Thì nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì ở mỗi trung tâm tái chế cộng đồng luôn luôn có nhân viên túc trực ở đó để giải đáp tất cả cái thắc mắc của quý vị. Thì cũng giống như là ngày thu gom hóa chất thì những cái thùng chứa trong trung tâm tái chế cộng đồng sẽ được đem đi tái chế, tái sử dụng, và những cái phần nào mà không thể tái chế, tái sử dụng thì cũng sẽ được xử lý những cái hóa chất một cách rất là an toàn.
Vâng, như vậy thì khi mà chúng ta mang hóa chất đến trong cái ngày thu gom hóa chất đó hoặc là mang đến trung tâm tái chế cộng đồng đó thì có các cái hướng dẫn nào để mà mình có thể vận chuyển hóa chất một cách an toàn đến những địa điểm đó hay không? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là các loại hóa chất này rất là nguy hiểm, và nếu mà chúng ta vận chuyển nó mà không có biết cách cho nó đúng đó thì có thể nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta hay đến sự an toàn của chúng ta.
Dạ, đầu tiên hết đó là khi mà lưu trữ ở nhà đó, chúng ta nên giữ cái hóa chất đó trong chính cái chai lọ của nó. Bởi vì cái chai lọ đó là nó được đặc biệt thiết kế để lưu trữ cái loại hóa chất đó. nên khi mà quý vị vận chuyển đó, quý vị nên giữ đúng cái hộp đựng ban đầu của chúng, quý vị đừng có đổ ra một cái chai khác hay cái lọ khác, bởi vì hóa chất nó có thể ăn mòn hoặc là nó có thể xảy ra những phản hóa học, do đó là đầu tiên phải giữ trong hộp đựng ban đầu của chúng khi quý vị vận chuyển nếu được. Và chúng ta luôn cất giữ những cái chai lọ, những cái thùng theo hướng thẳng đứng, đừng bao giờ mình để nó nằm, tại vì hóa chất có thể bị rò rỉ, nó có thể bị chảy ra ngoài. Và lưu ý là các cái nắp chai, cái nắp thùng phải được đóng thật là chặt. Nếu như mà các vật liệu dễ cháy á, thì hoặc là có mùi á, thì khi quý vị chạy xe đó, quý vị nên hạ cửa kính xe xuống. Rồi ngoài ra những cái chai lọ đó, nếu như mà nó còn nhãn mác, quý vị đừng có xé ra, quý vị giữ cái nhãn mác đó. Bởi vì khi mà bỏ vào thùng chứa thì khi mà ngay tại cái trung tâm tái chế đó thì người ta biết được đây chính xác là thành phần vật liệu gì ở trong cái chai lọ hóa chất đó. Rồi nếu được á, những cái chai lọ hóa chất, những cái thùng sơn đó quý vị có thể đặt trong một cái xô to hoặc trong một cái thùng nhựa to, để lỡ như mà nếu mà nó mình khi mình vận chuyển nó có lắc qua lắc lại, nó có chảy hay nó có rò rỉ thì nó cũng chỉ xảy ra trong nội bộ cái thùng chứa đó thôi, cái thùng nhựa đó thôi. Và quý vị phải để ở cái chỗ nào mà khô ráo trong xe của mình, trong cốp xe hoặc là băng ghế sau. Tuy nhiên là hoàn toàn bắt buộc phải tránh xa tầm tay của trẻ em, bởi vì con nít nó có thể gờ vào, đụng vào thì rất là nguy hiểm cho các bé.
À vâng, cảm ơn cô. Đó là những cái mẹo nhỏ rất là ích lợi cho việc vận chuyển những cái loại hóa chất nguy hại này. Thế như vậy, nếu mà trong cái nơi mà tôi đang sinh sống đó không có cái trung tâm tái chế cộng đồng nào hết, rồi cái ngày mà thu gom cái hóa chất này tôi cũng không biết nữa, thế thì làm sao mà tôi có thể bỏ các cái loại rác thải nguy hại này thưa cô?
Dạ, thưa chị, đúng như chị nói là không phải mỗi khu vực địa phương nào thì cũng có một cái trung tâm tái chế cộng đồng. Tuy nhiên á, là cái điều hay á, là quý vị không cần phải là cư dân của bất kỳ khu vực nào để có thể đến cái trung tâm tái chế đó. Ví dụ như ở Liverpool thì họ có cái trung tâm tái chế cộng đồng Liverpool. Còn ở phía gần City họ có trung tâm tái chế cộng đồng ở Canada Bay. Thì quý vị không cần phải là cư dân ở Canada Bay hay cư dân ở Liverpool để có thể đem cái rác thải nguy hại của mình đến hai trung tâm tái chế đó. Cái hai trung tâm tái chế này là được hoạt động của tiểu bang New South Wales, do đó chỉ cần quý vị là cư dân của tiểu bang New South Wales thì quý vị có thể hoàn toàn đem những cái rác thải của mình đến và sử dụng cái trung tâm tái chế này. Để mà quý vị có thể biết được đó là cái trung tâm tái chế cộng đồng nào ở gần mình nhất á, quý vị có thể truy cập vào trang web worldwideweb.epa.nsw.gov.au/recyclingcenter. Mình xin được đọc lại là www.epa.nsw.gov.au/recyclingcenters. Thì ở đó đó họ sẽ liệt kê ra hết tất cả những cái địa điểm trung tâm tái chế cộng đồng. Quý vị có thể coi cái chỗ nào gần nhà thuận tiện cho mình, và cũng như là họ có ghi rõ cái thời gian mở cửa, ngày giờ mở cửa, để quý vị sắp xếp thời gian công việc của mình để đem cái rác thải nguy hại tới đó. Còn về cái ngày thu gom rác thải thì quý vị có thể truy cập vào trang web www.cleanout.com.au. Mình xin được nhắc lại là www.cleanout.com.au. Thì trên đó họ sẽ liệt kê ra toàn bộ tất cả những ngày thu gom rác thải trong một năm diễn ra ở New South Wales. Thì ví dụ như là tháng 6 ngày thu gom rác thải sẽ diễn ra ở địa phương nào, tháng 7 ngày thu gom rác thải sẽ diễn ra ở địa phương nào, tháng 12 diễn ra ở đâu, thì để quý vị có thể coi cái ngày giờ nào thuận tiện cho mình, cũng như cái địa điểm nào mà thuận tiện cho mình để mình có thể đem cái rác thải nguy hại của mình tới đó.
À vâng, có vẻ như là trên toàn tiểu bang New South Wales, cái số lượng mà trung tâm tái chế cộng đồng cũng rất là giới hạn. Cô có thể cho biết là hiện nay tại tiểu bang New South Wales có được bao nhiêu cái trung tâm tái chế này, và nếu mà nó không có đủ để mà cung cấp cho người dân thì cứ hướng tới trong tương lai đó, chính phủ có dự định là mở rộng ra hay là thành lập thêm những cái trung tâm khác nữa hay không thưa cô?
Dạ, thưa chị, hiện nay thì trên toàn tiểu bang New South Wales thì có 18 trung tâm tái chế cộng đồng hoạt động, và có khoảng trên dưới 10 trung tâm tái chế cộng đồng đang được xây dựng, sắp đưa vào triển khai hoạt động. Thì cái mục tiêu của Bộ Kế hoạch Công nghiệp và Môi trường New South Wales đó chính là vào tháng 6 năm 2021, có nghĩa là tháng 6 năm nay, thì 90% cư dân của New South Wales sẽ được tiếp cận với trung tâm tái chế cộng đồng. Có nghĩa là trung tâm tái chế cộng đồng sẽ ở trong cái bán kính vừa phải, trong cái phạm vi vừa phải cho 90% cư dân New South Wales để họ có thể dễ dàng, thuận tiện đem những cái loại rác thải nguy hại tới để được tái chế.
Vâng, như vậy cô có lời gì muốn nhắn gửi đến quý khán giả của chúng tôi về chương trình này hay không ạ?
Theo như thống kê của cái ngày thu gom rác và cái ngày thu gom hóa chất cũng như là trung tâm tái chế cộng đồng đó, thì là rất là nhiều người cho biết là đó là lần đầu tiên họ tham gia cái ngày thu gom hóa chất cũng như là lần đầu tiên mà họ tới trung tâm tái chế cộng đồng. Do đó, cái điều đó có nghĩa là chưa có nhiều cư dân họ biết và hiểu về cái chương trình này. Do đó, nếu như quý vị thính giả nghe được cái chương trình này ngày hôm nay, quý vị hãy cho bạn bè, quý vị hãy cho gia đình của quý vị biết về hai cái chương trình này để cho họ hiểu được là rác thải nguy hại, hóa chất gia dụng cần phải được đem xử lý một cách rất là an toàn, và chính phủ New South Wales hoàn toàn hỗ trợ và cung cấp cho quý vị những cái địa điểm để quý vị có thể bỏ nó một cách rất là an toàn. Thì càng nhiều người sử dụng những dịch vụ này thì chính ngôi nhà của quý vị cũng như là cộng đồng của quý vị sẽ trở nên an toàn hơn. Thì chúng ta cùng nhau giúp loại bỏ những cái loại hóa chất, những cái loại rác thải nguy hiểm này ra khỏi dòng sông, dòng suối và bãi rác của chúng ta. Và hơn hết đó là khi mà chúng ta loại bỏ nó một cách an toàn như vậy, cái phần quan trọng là nó sẽ còn tiếp tục được tái chế để tiếp tục sử dụng được nhiều lần về sau hơn nữa. Do đó là điều này thì rất là tốt. Nếu như chúng ta chỉ có bỏ nó một cách thông thường thì chúng ta cố gắng hành động tích cực để cùng nhau bảo vệ môi trường vì một cộng đồng có ít rác thải hơn và tái chế được nhiều hơn.
À vâng, rất cảm ơn cô. Cuối cùng thì có lẽ điều thực tế nhất là cô có thể cho biết cái ngày thu gom hóa chất sắp tới đây là ngày nào hay không ạ? Và địa điểm là ở đâu ạ?
Dạ thưa chị, thì theo như cái lịch trình đó, thì cái ngày thu gom rác sắp tới nhất diễn ra đó là vào ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 tại Hunter, nghĩa là cái vùng ở phía trên vùng central của New South Wales. Ngoài ra đó, nếu mà quý vị sinh sống tại cái vùng phía nam của Sydney đó, thì cái ngày sắp tới nhất á, sẽ là ngày thứ 7, ngày Chủ nhật và ngày thứ 2, 6, 7, 8 tháng 2 năm 2021. Mình xin nhắc lại là ngày thứ 7, Chủ nhật và thứ 2, 6, 7, 8 tháng 2 năm 2021 diễn ra tại Miranda. Thì đây chính là hai cái ngày thu gom rác gần nhất diễn ra tại New South Wales.
Cô có cái địa chỉ cụ thể cho hai nơi này hay không ạ?
Dạ thưa chị, cái địa chỉ cụ thể dành cho cái vùng Hunter đó thì nó sẽ nằm ở cái đường gọi là đường Moffett Street, Moffett Street, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021. Còn ở phía nam của Sydney diễn ra vào ngày 6, 7, 8 tháng 2 năm 2021, cũng là vào 9 giờ sáng cho đến 3 giờ 30 chiều, diễn ra ở Netball Centre Car Park. Netball Centre Car Park ở đường Berlingara Road, BELLINGARA, BELLINGARA Road, Miranda. Yeah.
À, vâng, xin thay mặt quý khán giả của Express Radio rất cảm ơn cô Ngô Quế Phụng, nhân viên song ngữ của Hội đồng các cộng đồng sắc tộc tiểu bang New South Wales ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vy và xin chúc quý vị khán giả một buổi tối vui vẻ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.